Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Phật Pháp ứng dụng.
Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay là chúng ta cũng học tiếp bộ môn Kinh Pháp Cú. Và hôm nay chúng ta sẽ học tiếp một cái phẩm mới. Hết phẩm ngu rồi tới phẩm gì? Trí chơi ngu hoài sao? Thì hôm nay chúng ta học tiếp một phẩm mới, phẩm thứ 6, đó là phẩm hiền trí. Trong phẩm hiền trí này, Đức Phật dạy Phật ngôn thứ 76. Các vị lật ra trang 36 ha. Phật ngôn thứ 76 Đức Phật dạy: nếu gặp được người hiền trí chỉ bày lỗi lầm và khiển trách mình những chỗ bất toàn, hãy nên kết thân cùng họ xem như bậc trí thức chỉ cho kho tàng bảo vật. Kết thân với người trí lành mà không giữ. Ở trong đây chúng ta phải hiểu được cái câu chót. Ở đây kết thân với người trí lành mà không giữ có nghĩa là kết thân với người trí là chỉ được điềm lành thôi chứ không có cái giữ. Tức là cái người trí mà đến với chúng ta thì chỉ có mọi điều tốt đẹp thôi chứ không có điều gì xấu. Chúng ta nên hiểu cái câu ở chót nó như vậy, chứ không khéo chúng ta nghĩ là trí lành hay là trí dữ. Thật ra đã gọi là người trí thì cái trí trong Phật giáo là cái phẩm hiền trí. Ở đây khi nói đến chữ trí là toàn là những bậc lương thiện thôi. Chúng ta chỉ nghĩ cái câu kết thúc này chúng ta phải được hiểu một cách chính xác là kết thân với người trí chỉ có điều tốt thôi mà không bao giờ có điều xấu. Chúng ta phải hiểu câu này như vậy thì chúng ta mới chính xác trong cái đoạn này. Như vậy thì bây giờ chúng ta đọc qua Phật ngôn này, chúng ta thấy Đức Phật dạy chúng ta sao? Nếu gặp được người hiền trí chỉ bày lỗi lầm và khiển trách mình những chỗ bất toàn, hãy nên kết thân cùng họ và xem họ như bậc trí thức chỉ cho kho tàng bảo vật. Đức Phật nói là như vậy, điều này hoàn toàn đúng. Nhưng mà trên cuộc đời này ai chấp nhận được điều này? Chúng ta rất khó khi chấp nhận sự chỉ trích của người khác, đây là nguyên tắc. Ở trên cuộc đời chúng ta muốn sửa sai ai đó vô cùng khó. Cho nên các vị biết không, cái này tôi cho thí dụ đơn giản thôi. Ví dụ các vị ngồi ăn cơm chung một bàn đúng không? Lỡ người bạn mình dính hầu cơm trên miệng, mình thấy không? thấy. Nhưng mà mình muốn nói dễ hay khó? Cái đó mình biết rằng nếu để bạn mình dính hạt cơm trên miệng coi rất là kỳ. Nhưng mà để mới là bạn ăn cơm bị dính cái miệng. Cái câu này nói như vậy tốt không? Tốt nhưng mà không dám nói. Bởi vì sao vậy? Sự thật lúc nào cũng mất lòng. Đây là thầy cho thí dụ một từng chuyện nhỏ. Như vậy bây giờ chúng ta đi trong một cái đám cưới hay là đi gặp bạn mình. Hôm nay thấy bạn mình trang điểm kỳ cục, nó không có đẹp. Nhưng mình gặp mình có dám nói làm gì bữa nay trang điểm kỳ cục với bà? Dám không? Không có dám. Mình nói ra một lời, ví dụ mình góp ý chân tình là hãy trang điểm lại cái này đi, coi xấu lắm á, này kia cái nọ, thì họ nói đồ vô duyên. Có phải vậy không? Cho nên trên cuộc đời muốn khắc phục sửa sai một ai là điều không dễ. Đức Phật dạy ở trong đây là chúng ta sẽ thấy được rằng cho chúng ta một cái nhìn. Bởi vì thật ra chúng ta có tiếp nhận cái điều mà người ta phê bình, mình mới có thể trở thành người tốt được. Cũng chính vì điều này mà tôi nói với các vị ở phẩm trước, tôi nói với các vị một câu: khi đi trên cuộc đời gặp một người khen ta mà khen đúng, đó là bạn ta. Chỉ trích ta mà phê bình đúng, thì đó là thầy ta. Kẻ nịnh ta là kẻ thù của ta. Câu này chúng ta phải nên nhớ là như vậy. Nhưng mà trên cuộc đời này ai có thể dễ dàng chấp nhận được một câu của một bậc trí thức như vậy? Không dễ. Đức Phật cũng dạy chúng ta: gặp người hiền trí chỉ bày những lỗi lầm và khiển trách mình những chỗ bất toàn. Ở đây chúng ta nên nhớ vậy. Tôi có những người đệ tử, họ cũng lạ kỳ như thế này. Họ làm cái gì tôi cũng chê hết á, cái họ trách tôi. Họ nói con làm việc cho thầy như vậy á, cái gì thầy cũng chê hết chứ. Nhưng mà con đi đâu á, thầy biết hả? Người ta đón con, người ta mừng con, người ta vui con, người ta khen con. Nè, cái này là phải thấy. Tôi không nói điều gì, nhưng mà tôi nói là các vị cứ làm, ngày nào thầy không còn chê đó, các vị trở thành người tuyệt vời. Còn ở đây mà một khi người ta khen, không hẳn là các vị hoàn toàn tốt. Nhưng mà ở chỗ đôi khi chỉ là xã giao. Mà nếu được khen như vậy, các vị bao giờ mới nhận được những khiếm khuyết của mình? Các vị nên nhớ, các vị ở chung với một người phê bình các vị, và các vị ở chung với một người chỉ hoàn toàn biết khen các vị, hai người đó các vị tiến bộ bởi người nào? Hả? Bởi người chê. Nhưng mà các vị, cái cảm giác các vị thích người nào? Sao kỳ vậy? Các vị sống rất là mâu thuẫn, có phải không? Chúng ta lúc nào cũng muốn mình tốt, nhưng mà ở một người để giúp chúng ta tốt, chúng ta lại không chịu. Mà một người lại không giúp chúng ta được tốt mà chúng ta lại hài lòng. Cái đó thuộc về vấn đề là chúng ta nghe bằng lỗ tai. Một lời khen tặng như thế, cho nên thầy nói thiệt với các vị, trên cuộc đời muốn gạt ai cứ khen đáo khen để đi, sẽ gạt được cho mà coi. Cho nên khi một người nói thẳng nói thật á, đôi khi người ta nói cái từ là trung ngôn nghịch nhĩ. Lời nói thật rất là khó nghe, nhưng mà khi các vị nghe được, các vị sẽ cảm thấy rằng trong lời đó nó chứa đựng một cái ý gì đó tốt đẹp cho chúng ta. Còn những lời nói ngọt mật là gì? Là chết các người nghe. Xin thưa các vị, cho nên á, chúng ta phần lớn trong cuộc đời, khi mà chúng ta học được những câu này, chúng ta mới có cái tính cách nhìn lại mình. Bước ra bên ngoài, khi một ai khen và chê chúng ta, khen cũng phan dội mừng, mà chê cũng chớ vội buồn. Nếu người ta khen đúng, chúng ta cảm thấy người đó là người biết đánh giá một vấn đề. Có thể người đó là bạn.